Việt Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, sau phần giới thiệu bản tin dự đoán thời tiết, mời quý vị đón nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ấn cùng Việt Tấn. Và với bản tin dự đoán thời tiết mới nhất thì mời quý vị theo dõi với một ngày chúng ta có thật là đẹp. Tuy nhiên ngày hôm nay gió rất là mạnh, và kể từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay thì gió mạnh đã mang theo những cái chiếc lá rơi và những cái rác rưởi. Chính vì vậy cho nên nhiều người đã bị allergy từ ngày hôm qua tới giờ rất là nhiều, trong đó có cả Việt Tấn luôn. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay vẫn là một ngày gió rất là mạnh, từ 15 đến 25 giờ một giờ tùy theo, và buổi tối nhiệt độ xuống thấp là 53 độ, trời trong không có mưa. Và ngay bây giờ với nhiệt độ ngoài trời là 65 độ, ngày mai nhiệt độ cao nhất là 71, thấp nhất là 53 độ, vẫn trời trong không có mưa. Những ngày cuối tuần thì thời tiết rất là đẹp, 74 cao nhất và thấp nhất vào ban đêm là 58 độ. Đó là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất của ngày hôm nay. Và bây giờ mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110, để trực tiếp gọi vào trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố hàng tuần và mỗi ngày thứ năm. Quý vị nhớ lưu luôn số điện thoại này vào điện thoại cầm tay của quý vị. Và bây giờ mời quý vị bắt đầu đón nghe cũng như tham gia và theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Vâng, xin được kính chào anh Trương Minh Ấn trở lại trong chương trình hôm nay.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của 1600.
Ngày qua giờ anh có bị allergy không anh Ấn?
Dạ, đối với allergy thì anh không bao giờ bị ảnh hưởng cái này hết Việt Tấn.
À, em thì anh lại bị.
Chỉ bị ảnh hưởng về du đảng, tội phạm thôi, chứ còn ba cái này anh không xâm lấn nổi đâu.
Dạ vâng. Thưa anh, trong tuần lễ vừa qua thì không biết là có nhiều thính giả gọi đến anh để mà gửi lời nhắn hay gọi những chia sẻ không? Yeah.
Ok. Có một cái vấn đề rất là quan trọng của một vị thính giả ở tiểu bang Massachusetts á.
Dạ vâng.
Mới gọi hồi sáng nay nghe rất cũng rất là thương tâm, nhưng mà trường hợp đây quý vị cần phải suy nghĩ rồi tránh đừng có để xảy ra. Có một cái người cô Việt Nam lấy ông chồng qua đây đẻ được hai đứa con thì phải. Sau khi đẻ hai đứa con xong rồi vợ chồng cứ lục xục nhau, quánh lộn, quánh đạo gì đó tối ngày. Thì không biết trong cái câu chuyện cô này nói làm sao mà bị ông chồng gọi cảnh sát, gọi lại nói là cô này bị điên và thần kinh rất nặng, do đó hiện tại cô đang bị cơ quan ở nhà thương á, mà có cảnh sát gác là giữ cô không cho được gần con, không được về gia đình. Cô khóc lóc nhờ một người anh khi nghe chương trình của mình á, vậy đó.
Dạ vâng.
Thì gọi xuống, thì bây giờ trước hết á, một khi mà cảnh sát hoặc là cơ quan mà ở nhà thương đó nó giữ mình lại đó, chắc chắn phải có cái điều gì nó không ổn gì hết.
Dạ vâng.
Nhưng mà đa số á là có thể là tình ngay lý gian, chẳng hạn quý bà hoặc là quý ông á mà có tình trạng mà hay nóng tính đó, thì tôi cái đầu tiên tôi khuyên á là quý vị khi mà gây lộn với ông chồng đó, đừng có dùng những cái lời đó như sau đây, chẳng hạn như nếu mà anh mà đụng tới tôi đem con đi giết hết, hiểu không? Hoặc là anh đụng tới tôi á thì tôi sẽ bắt đầu tôi bồng con tôi tự giận xong. Đó là những cái câu mà nếu ông chồng mà ông recall hay là ông có được cái nhân chứng đó, ông có thể khi một cái ấu đả trong gia đình thay vì ông chồng ở tù và vợ bị bắt mà còn lại dính vô cái tội bị bệnh thần kinh đi vô bắt.
Dạ vâng.
Thì trong tuần qua đau khổ nhất là tôi nhận rất là nhiều cú điện thoại vợ chồng xảy ra giữa người Việt Nam ở tại Việt Nam lấy chồng Mỹ ở Hoa Kỳ bên này. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba trong tuần qua đó chứ phải.
Dạ
thì
vâng.
Quý vị cẩn thận trong vấn đề này, đừng có để xảy ra rồi tình ngay lý gian bị nhốt, rồi mất con, mất gia đình và tan nát cả cuộc đời mình luôn.
Vậy cái trường hợp này như vậy thì họ đã, anh có tham khảo với lại gia đình
đó rồi.
Có liên lạc với lại cảnh sát bên kia
ở tiểu bang nguồn nào cũng vậy. Cái vấn đề này á, rất là tế nhị, thì cái lời khuyên của tôi là gia đình này nên mướn một luật sư. Tại vì cô này không được xuất viện, do đó mướn một luật sư. Và luật sư đó có thể mướn một cái người bác sĩ tâm thần mà thư á, vô trong đó khảo nghiệm coi cô này có bị bệnh hay không. Thì đến khi ra tòa, người này sẽ ra làm chứng, nói rằng sau khi tôi thử nạn nhân này không có bị bệnh gì thần kinh cả. Thì lúc đó đó thì có thể cứu được cổ ra khỏi khám thôi. Còn ngoài ra cơ quan chính quyền bên đây nó rất là quan trọng, tại vì có dính dáng con nít tới giờ tới.
Dạ vâng.
Họ sợ nguy hiểm và nhớ cái cô dây xong cổ giết 5 đứa con mà nhấn nước trong cái bát thấp chết hết tới giờ tới.
Dạ.
Thì từ cái vụ cô dây á, thì bây giờ tất cả những cái case nào mà người đường bà mà có những lời sổ sàng nói ở tao vậy đó, thì trong trường hợp này không biết cái chuyện nó xảy ra không, nhưng mà khi tôi nói chuyện với gia đình cái anh đó, anh cũng đồng ý là tôi, em nghĩ có như vậy, do đó cảnh sát mới bắt. Chứ khi nào cảnh sát cũng dừng chồng tố cáo nói vợ bị bệnh thần kinh mà nhốt liền, tại vì cái đó thì không bao giờ thấy gì hết.
Dạ vâng.
Do đó cẩn thận trong vấn đề vợ chồng, khi quý vị mà lấy một cái người mà từ ngoại quốc, lấy người mà ngôn ngữ bất đồng với Việt Tấn, có nhiều cô qua tới đây. Như còn một cái case nữa, lát tôi nói tiếp đó, là lấy rồi cái người vợ nói tiếng Mỹ không được hay gì tới.
Yeah.
Có nhiều khi hai bên nói không được với nhau, tức quá thì chỉ có hét hoặc là liện đồ hay cầm dao rồi thôi. Do đó chính cái đó, những hành động đó, người chồng gài đó là người vợ chết, tại họ biết nói tiếng Anh nhiều hơn là người vợ.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố của phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị nào có thắc mắc hay là có những cái sự việc muốn cần chia sẻ vào chương trình này.
Alo, dạ, yeah. Xin lỗi Việt Tấn, tại vì Đương nói cái có một cái điện thoại Arizona vô hỏi chuyện, ủa sao không gọi vô đài.
Dạ vâng.
Dạ.
Thì quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ với số điện thoại 8178994110 của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM để trực tiếp gọi vào chia sẻ những mất mát, giống như là những cướp, vụ cướp, trộm, đánh đập hoặc cái gì đó quý vị muốn chia sẻ và muốn tham khảo, thì quý vị cũng không cần phải nói tên. Quý vị có thể gọi vào để mà tham khảo, và chúng ta tôn trọng là không cần phải nói tên bất cứ một cái nhân vật nào, bất cứ một cái cơ sở nào, như là cái policy của chúng tôi là không có muốn nói tên bất cứ một người nào ở trong chương trình này. Và quý vị có thể dùng tên giả cũng được, không sao, nhưng mà không phải là quý vị dùng tên giả rồi quý vị muốn đưa ra một cái người thật, tên người thật ra để mà quý vị nói xấu, thì cái điều đó là không đúng đối với cái luật của chúng tôi, với cái chương trình của chúng tôi. Vâng, trở lại với anh Đặng ạ.
Dạ, còn một cái trường hợp thứ hai, cũng một cô Việt Nam cũng lên trên mạng gặp một cái ông Mỹ, cô đó khoảng 40 mấy tuổi, Mỹ cũng 60 mấy gì đó.
Dạ vâng.
Rồi thương nhau qua lại, rồi cuối cùng quen biết, thì cuối cùng cưới qua tới đây ở được mấy năm. Thì cô này bị nhốt trong nhà giống như là một tù tội, và không có được lái xe, không được đi làm gì hết. Mỗi tháng nhận được cái mà ông ta đưa cho 100 đồng bạc. Sau cuối cùng một ngày đó, ông ta xỉn là gì về quýnh cô này, thì hắn gọi cảnh sát. Thì khi gọi cảnh sát á, cô này thì cũng theo luật của Việt Nam, cô rất sợ sệt vì không có tiền với luật sư. Nhưng mà sau khi tôi giảng nghĩa cho cô nghe là cô là nạn nhân của gia đình ấu đả đó, thì luật sư, tức là trên văn phòng của biện lý là luật sư của cổ, thì cổ rất là mừng. Và hiện tại tôi đang giúp cổ, nhưng mà thường á, những vụ này xảy ra đó, thì cảnh sát nên làm gọi là emergency restraining order, temporary restraining order, tức là cái lệnh yêu cầu bên kia không được tiếp cận cô này mà chỉ tạm là thôi. Thì sau khi cái lệnh đó có thể là chỉ có 30 ngày, rồi hết hạn, quý vị nào mà nằm trong cảnh đó thì quý vị phải lên trong phòng biện lý của Dallas hoặc là biện lý trên ta đang cao tỷ chỗ tôi làm ở Dĩ Mấy.
Dạ vâng.
Để xin một cái restraint order mà có thể giá trị trên một năm hay là nhiều hơn, để sau này đừng tới chỗ thì hoặc là chỗ nhà mình ở. Thì cái hoàn cảnh mà người Việt Kiều mình ở Việt Kiều ở tại Việt Nam á, mà lấy chồng Mỹ bên đây rồi cuối cùng ấu đả nhiều á, thì đa số là toàn là tôi thấy những cô vợ ít nói chuyện nhiều hơn á, vậy thôi.
Dạ vâng.
Tôi nghĩ đây là một cái vấn đề mà nói chuyện không được thông suốt với nhau, rồi phong tục tập quán khác nhau, cách sống khác nhau, ăn uống cũng khác nhau nữa. Có nhiều cô thèm nước mắm kho cá hôi là Mỹ đem đồ nó dùng ra. Thật ra chính vì cái đó, do đâu gì khi mà một khi mà có thân nhân và suy nghĩ chuyện lấy người ngoại quốc á để qua Mỹ này đó, thì quý vị phải làm cái dáng tài rất là gây go, có thể thua. Còn cái chuyện ăn thì tôi không biết từng rồi, đặc biệt là chỉ thấy có 3 vụ đã đến gặp tôi trong vấn đề này.
Dạ vâng. Dạ vâng, bây giờ Việt Tấn thấy có hai vị đang đợi trên đường dây. Việt Tấn, dạ, xin được chào một vị thính giả đầu tiên. Hello.
Hello.
Cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi Tuấn ở Gia Lệnh, tôi có câu hỏi như thế này.
Xin mời anh Tuấn.
Dạ, cách đây 3-4 đêm gì đó, lúc khoảng 9 giờ, 8 giờ mấy, 9 giờ đó tôi nhận được cái cuộc điện thoại, số điện thoại là 30 mấy đó. Họ nói là họ là FBI gì đó, rồi họ nói là muốn nói chuyện với tôi vài phút, rồi kêu tôi yêu cầu bấm vô số 1 hay là số 9 gì đó. Nhưng mà tại vì trình độ tiếng Mỹ của tôi cũng kém nên là tôi không biết cái này là cái gì.
Hello, Nặng.
Ok, tình trạng đây là một cái vấn đề scam đó. FBI không bao giờ gọi anh ngay giữa khuya hết. Thường thường cơ quan FBI hoặc là cảnh sát á, thường thường gọi anh là trong cái giờ mà làm việc mà thôi. Từ khi tiền không được giờ làm việc thì sau giờ làm việc có người nào mà họ phải để tên. Tôi là agent của FBI, tên gì, còn hãy kêu anh bấm vô mấy số điện thoại đó. Khi anh bấm vô bắt đầu á, một là nó report, hai là bắt đầu nó tiếp tục. Nó làm cho anh sợ, rồi anh phải cho tên tuổi, hoặc là nó nói câu vậy cho mày cái số Social Security ở sau có phải là 4 số này không? Thì nó nói phải số này không, cái số tao là 0937, là anh là đã dính vô một cái đó rồi. Tại vì thường thường á, khi mà credit card hay là bất cứ thẻ tín dụng hay bất cứ một cái gì mà liên quan tiền bạc á, thường thường ta hỏi 4 số chót của an sinh xã hội để biết anh có thể là người đó không. Thì sẵn cái câu chuyện của anh á, là lúc trước đã có một số người đã bị cái tình trạng mà trong máy vi tính anh là có một cái màn ảnh thoát lên để FBI nếu trong vòng bao nhiêu ngày anh không gửi cái check về số điện, số cơ quan FBI này á, thì anh sẽ bị đắc tòa bắt. Do đó đây là những tình trạng đều là gian lận hết. Khi FBI cần anh á, một là con người ta tới nhà anh gặp, hai là sẽ gửi giấy mà có cái officially cái seal của FBI hoặc là cơ quan cảnh sát nào vậy anh. Anh thấy những trường hợp này hay ngắt điện thoại, cúp ngay tại chỗ, ok, luôn cả không phải cơ quan cảnh sát mà luôn cả nhà băng hoặc là bất cứ người nào hỏi chuyện anh trên phone, không trả lời trừ khi có số điện thoại yêu cầu anh gọi lại thì anh hãy làm đó, ok ha.
Hello anh, như vậy cái này sau 12 giờ đêm hả?
Dạ không, 9 giờ mấy, chờ 8 giờ mấy, 9 giờ.
Cái đó là gạt anh hết, cẩn thận.
Thường 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 trong cái công việc làm của anh Trung Nẫn, thường thường là họ tới gõ cửa nhà nếu họ cần kiếp, còn nếu không mà họ gửi thư mà không thấy trả lời thì họ tới gõ cửa nhà, phải không anh?
Đúng, thường thường họ gửi thư, nhưng mà nếu có chuyện cần họ cần gặp mặt mình để mặt đối mặt á, thì họ sẽ đến nhà mình, nhưng mà khi đến nhà mình không có nghĩa gõ cửa phải không hết, mà mình mở cửa, anh ta hỏi cho tôi xin qua ID đàng hoàng trước khi mở cửa. Còn nếu mình nghi ngờ cái ID do thấy sao hình lem lút rồi đó, hay là có vẻ nó không thiệt, thì ngay tại chỗ nó ông chờ tôi một phút, gọi 911 có cảnh sát thường sắc phục tới nhà anh, rồi để coi cái người đó có phải FBI hay không. Ví dụ như Diệp Tấn, thường thường tôi đi tìm người ở một cái thành phố khác đó Diệp Tấn. Và ngoài cái cao ti tôi á, tôi thường thường cho cái cơ quan cảnh sát nó biết tôi là ai và tôi đưa đến cái nhà số mấy. Nó có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là khi người ta gọi 911 không cần phải gọi cảnh sát tới. Cái lợi thứ hai, lỡ tôi có bị bắn hay là bị tai nạn nguy hiểm gì đó thì cảnh sát biết ngay tại chỗ tôi đứng là tới. Ok, quý vị cẩn thận trong vấn đề. Từ đây cho tới ngày lễ đây họ cần tiền và họ có ngàn cách rất là hay mà chúng ta suy nghĩ không kịp họ đâu. Những cái tên gian ác này, ok không? Cẩn thận, đừng trả lời.
Tức là sẵn đây mổ xẻ hết. Có nhiều khi á, nó nói nó đại diện cho sở thuế là nói mình bị audit hay gì đó, hay là nó hù hè mình như cái trường hợp anh vừa rồi, thì đó là cái trường hợp mà nó muốn hỏi số social của mình, hỏi địa chỉ của mình, nó verify
không thì... bao giờ trả lời. Thường thường á, sở thí dụ một khi mà muốn cho nhân viên lại nói chuyện á, cái đầu tiên gửi cái lá thư là cho anh trước của
đội
IOS, ok.
Dạ đúng vậy,
nhưng mà nếu biết cái lá thư đó mà nó hỏi ok du điền cái này điền cái này á, thì gọi lại sở thí dụ hỏi tao có bị vậy không. Còn nếu sở thí dụ nói ok mày thiếu tao bao nhiêu tiền thế, gửi lại cho IOS địa chỉ đó, tắm vô cái website coi có đúng của IOS không. Nếu đúng mà mình có thiếu tiền thế thì mình gửi tiền cho họ, còn không thì mình phải gọi điện thoại để confirm vấn đề đó vậy đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Bình Đăng rất là nhiều. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào vì vẫn còn một vị thính giả đang đợi trên đường dây với số điện thoại 817-899-4110. Xin được chào thính giả tiếp theo trong chương trình. Hello. Anh Trung Minh Đẳng ơi.
Dạ.
Dạ vâng, tôi nói chuyện với cô này. Anh Trung Đẳng chỉnh lại cái phone anh chút xíu ha.
Dạ, người có nghe tiếng gió nhiều. Hello chị.
Ok, để tôi làm lại.
Hello. Dạ. Dạ, cho chú hỏi á, giống như là...
Chị bằng máy nhỏ dùm bị tấn nha.
Chị bằng nghe chưa?
Dạ, nghe đúng rõ ràng.
Mary giống như là mua in ở chung, nhưng mà nếu mà... có
chị ơi, chị bằng máy, chị radio chị nhỏ lại dùm, hay là chị xin nhỏ lại cái máy của chị?
Dạ, giống như là khi có xảy ra thì hai người chia tay, muốn hỏi giống như khi chia tay thì có vẫn gì tới tài sản.
Chị chưa có nói rõ cái phần của chị đó. Là khi hai người sống với nhau như vợ chồng.
Chị có radio on, thành ra nghe không được thì bắt.
Chị vẫn có radio nhỏ lại giùm ạ.
Dạ, dạ.
Ok, chị nói lại đi.
Nghe chưa?
Chị nói lại từ đầu đi.
Dạ. Giống như là tôi có người bạn trai, thì, cũng mua in được một thời gian rồi, nhưng mà muốn hỏi nếu mà có trường hợp xảy ra khi mà hai người chia tay thì có ảnh hưởng gì tới tài sản hay không?
Ok, nếu mà chị mà gặp rắc rối chi tiết thêm đó thì chị nên gặp luật sư về vấn đề hôn nhân đó. Nhưng mà đại khái đối với cơ quan cảnh sát chúng tôi á, thì chúng tôi biết được những cái như thế này. Trên Texas không cần phải có marriage license, tức là không cần phải có hôn thú. Nếu hai người sống chung với nhau và đi ra ngoài giới thiệu với tính cách vợ chồng, hoặc là trả cùng chung cái checking account, hoặc là có trả điện nước chung với nhau, thì bên đất Mỹ này nó dùng cái chữ gọi là common law marriage, tức là marriage theo cái kiểu mà đồng ý với nhau nhưng mà không có license. Thì trong trường hợp này á, nếu cái cậu đó mà ở lì trong nhà thì chị cũng không làm được gì cả, kêu cảnh sát tới cũng không làm được gì. Do đó khi mà quý vị mà có marry hoặc là đi với bạn trai mà nghĩ rằng mình sẽ tiến tới nhưng mà chưa biết cái cậu này á là thuộc về cái hạng mà mình sống nữa, thì trước khi mình có cậu này vô nhà ở với tính cách bạn trai, mình nên viết một cái tờ giấy agreement là tất cả những cái gì tài sản của tôi, ngay cả vấn đề mình lấy một cái người nào kế đi, là tất cả tài sản từ khi tôi gặp anh cho trở về trước là thuộc của tôi. Do đó sau này quý vị không chia tài sản đó, là tôi biết về một chút yếu về cái luật của vấn đề marry. Còn nếu mà chị gặp quá rắc rối mà chị tôi không trả lời, nên tìm một luật sư chuyên môn về vấn đề này chị ha.
Hello. À, chị rồi, khỏi đường dây rồi.
Dạ, bên đất Mỹ này không phải quý vị không có license, tức là hai người ở chung với nhau, xe, tiền nhà, tiền cửa. À, mà quý vị nghĩ rằng khi cậu đá cậu đó ra, cậu chịu đi đàng hoàng đâu. Cậu trước sau cũng xin chia tài sản.
Dạ vâng. À, trường hợp ở Texas là trên 6 tháng là đã approve cái vấn đề này rồi.
Cái vấn đề 6 tháng hay không, 6 tháng, cái đó khó nói lắm. Nhưng mà ví dụ như hai người có checking account chung, đi ra ngoài hiểu trên, hình như là hai người là đây là bà xã tôi, đây ông xã tôi, thì những người này sau này ra làm chứng hộ, tôi đi đâu bà cũng giới thiệu là vợ chồng hết, thì cái đó gọi là common law marriage tại Texas vậy tăng.
Dạ.
Nhưng mà mấy cái vấn đề rất phức tạp, do đó mình mấy cô mà nếu đã dính vô trường hợp này mà có dính vô tài sản đó thì đừng có hỏi tôi, tại vì cái tin tức tôi biết không bằng những cái anh em luật sư mà chuyên môn về nghề này đó vậy bác.
Dạ vâng. Trong cái trường hợp mà nói là mà đã là bạn trai bạn gái với nhau mà đòi chia của đó, thì có nhiều người họ đối với người Mỹ thì họ có vẻ là họ sẽ làm việc thẳng thắn hơn, mà có vẻ giống như không tình nghĩa, nhưng mà thật sự cái điều đó cũng tốt. Khi họ đến là họ làm cái giấy ký vô là kể từ ngày hôm nay á, những cái gì mình làm được á là của chung, còn những cái gì chúng tôi có trước á là của riêng. Thì người Mỹ họ hay làm điều này phải không thưa anh?
Đa số tại những cái tên nhà giàu như ông Donald Trump rồi đó, mà nếu mà một lần xin lỗi đường ông thì thấy gái cà túp túp con nào đẹp nhào vô cái ông chia phân nửa tài sản, thì giờ này chắc ông ra ngoài gầm cầu nở rồi diệt tấn.
Yeah.
Do đó khi vô trong đó, ok, những cái gì sau này hay là Mary nếu mà không được á thì tôi chỉ chia bao nhiêu phần của tôi để đồng ý, thì Mary không thì thôi.
Yeah,
thì còn nhưng mà đa số mấy cô đẹp á hay tìm mấy ông già giàu già cả và những đề giống như tôi nói vậy đó, nếu mà người nào nhào vô chia của hết thì mấy anh trai nhà giàu giờ này đi ăn mày hết.
Xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. À, xin bằng máy nhỏ là dùm Việt Tấn ạ.
Hello,
dạ,
phải tôi không anh Tấn?
Dạ, cho biết tên và bằng máy radio nhỏ là dùm.
Dạ, tắt rồi.
Rồi, xin mời.
Anh Tấn, là tôi có cho tôi hỏi là chú Ẩn là để mình được tập lái xe đó là mình phải thi bằng viết phải không? thi bằng giấy trước rồi mình mới được tập lái xe đúng không anh?
Dạ đúng, nhưng mà tùy theo cái hạn tuổi, có những hạn tuổi anh muốn lấy cái
không,
bằng
không,
giấy.
Để chưa hết câu hỏi chưa chú ẩn. Vậy thì bây giờ mình thi bằng viết á, mà tại sao giờ có một số trường dạy lái xe á, họ cho học online rồi họ cấp cái bằng viết đó, vậy hỏi chú ẩn vậy chứ cái bằng viết đó nó có giá trị không?
Dạ, và bây giờ cái bằng viết là do mình học, nhưng mà cái bằng viết á, là cấp bởi cái tụi sở thi bằng lái xe, tức là Texas Department of Public Safety, hiểu không? Chứ tôi chưa
bao giờ cái này không phải là của safety.
Hả?
Cái đó không phải là của safety department public mà của cái trường chạy lái xe.
Dạ cái đó thì thật sự nếu đây là cái câu hỏi mà anh đưa tôi vô cái thế mà tôi không biết là tại vì chưa bao giờ tôi nghe chuyện này hết. Ok, thì đa số một khi anh xin cái bằng viết anh phải vô trong đó chụp hình, nó có cho anh giống như cái bằng driver license gì đó, nó gọi là bằng viết, anh hiểu không?
Dạ.
Nếu anh chỉ có tờ giấy đó không á thì anh cẩn thận, tôi như anh á mang cái đó ngay tới chỗ bằng lái xe hỏi cái tờ giấy này có giá trị hay không.
Ok, vậy là mang cái đó lên chỗ bằng lái xe hỏi có cái
dạ, hỏi cái tờ giấy này có giá trị lái xe không. Đối với tôi thì tôi thấy là 90% là không. Tại vì cái bằng viết sau này đều có hình hết anh. Giờ có nhiều người vừa nhận được cái bằng như bằng lái vậy đó. Mừng quá gọi tôi nói anh ơi sao tôi thi có bằng viết thôi mà giờ nó cho tôi bằng lái. Cái đó không phải bằng lái, ok, cái đó là bằng viết.
Dạ, cái này cái là cái bằng viết là học ở trên online mà của cái trường dạy lái xe nó cấp chứ không phải của safety department nó cấp, cho nên thấy kỳ quá mới hỏi anh.
Dạ rồi, thì cái câu trả lời của tôi á, muốn chắc ăn anh lên gặp Texas Department of Public Safety, rồi nếu ai có câu trả lời good á, anh là anh gọi lại cho tôi, còn nếu anh gọi không được á, anh gọi tôi sẽ gọi mấy người bạn tôi ở bên cơ quan mà dạ cấp bằng lái xe tôi hỏi giùm cho. Ok anh ha.
Dạ dạ cảm ơn.
Ok xin chào.
Cảm ơn anh.
Cái chuyện này nghe lạ nha.
Mà cái trường của anh nó tên gì ở trên online thôi?
Ồ cái trường này ở dưới anh á, cái trường dạy lái xe. Trường dạy lái xe học á tên online á là
trên online mà
3-7 tiếng gì đó rồi nó cấp cái bằng. Nó nói là cái bằng đó là mình có được quyền là tập lái xe giống tương đương với bằng viết vậy.
Cái trường hợp này Tấn hỏi tên trường là vì lý do Tấn muốn biết là những anh giống như cái trường hợp mà học trên online defensive driving á thì Tấn thấy có nhiều. Đúng. Còn học mà lấy bằng lái xe thì Tấn cũng mới nghe lần đầu học trên
cái bằng này là để bằng viết để anh
không thì Tấn biết là bằng viết đó. Để mà kiểu như là bằng viết được chính thức cho người 18 tuổi ngồi kế bên lái xe đó. Ok, cảm ơn anh nhiều nha, ở Houston rồi. Hello Nẫn.
Dạ cái này nghe lạ quá vậy Tấn, hồi đó giờ tôi chưa bao giờ nghe. Dạ.
Bởi vậy thì Tấn mới thấy thấy hơi lạ, tôi mới hỏi cái tên trường trên online này là trường gì. Hello, xin được chào khán giả tiếp theo.
Hello.
Cho biết quý danh luôn, có hai vị.
Dạ, tên Tâm.
Anh mời anh Tâm.
Dạ, xin góp ý kiến cho cái anh mới hỏi về cái bằng viết á. Thì cái online á, là lên online là phải search cái mà idrivesafely.com. Nó mới là vô cái website của tụi Department of Public Safety. Nhưng mà đậu rồi á, là nó phải gửi cho mình một cái tờ giấy. Là nó mình đậu rồi, mình phải cầm cái tờ giấy đó với lại một cái thẻ xanh. Đi lên trên cái public safety nó mới đổi cho mình cái bằng viết mà có hình, phải lên đó chụp hình nó mới đúng.
Hello.
Dạ anh này nói là có lý hơn, hồi đó giờ tôi cũng chưa nghe vấn đề này.
Dạ thì online ở nhà có cũng đóng tiền học online nhưng dạ. Mà nó cũng khoảng chừng 50 phút nó gọi điện thoại nó check mình coi khỏi cái tiếng của mình đúng hay là người khác là học giùm đó. À. Rồi học xong nếu mà đậu á thì nó sẽ gửi cho mình về một tờ giấy là báo đậu rồi mình mới cầm tờ giấy đó lên với cầm cái thẻ xanh lên. Hay là dân đi du học phải cầm cái passport hay là cái gì lên đó nó mới được coi đúng rồi nó mới chụp hình rồi mới lái cái bằng viết thật thiệt vậy.
Trường hợp này giống như defensive driving luôn rồi.
Tôi nói là muốn lái xe được phải có cái bằng viết có hình đàng hoàng.
Dạ. Như vậy thì trường hợp này là một cái luật mới có thể là giống như defensive driving mà họ cho học học trên online thưa anh.
Có thể vậy.
Dạ 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 vâng. Như vậy thì đầu tiên mình muốn biết hay không đó, mình chạy lên chỗ bằng lái của mình đó, DPS ở đây đó, hỏi là có phải là có cái giống như là có một cái cách thức như vậy để mà lấy bằng lái trên online đúng hay không? Bên kia người ta có thể trả lời anh hả?
Không, bây giờ mình chỉ lên cái website của tụi DPS đó, giờ Tấn đánh vô hỏi là online driving written test hay là gì đó,
yeah.
education gì đó thì nó sẽ ra thôi. Tại vì luật á, giống như Diệp Tấn biết á, chương trình này mình nói tất cả luật á, nó đổi, nghĩa là hàng rầm mỗi năm nó có cả gần 3-4 ngàn luật mới.
Yeah.
Do đó mấy cái luật này thì cảm ơn các anh vừa rồi có cho hay thì tôi thấy ảnh nói là có lý hơn đó Diệp Tấn.
Dạ vâng. Vì Tấn thấy có hai vị và hai vị này là cũng hai vị cuối cùng trong phần đầu của chương trình. Vì Tấn xin được chào thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Chào biết tên của anh luôn ạ.
Dạ em tên Hoàng Phong Quốc anh.
Xin mời anh Hoàng.
Dạ em là sinh viên quốc tế đó anh.
Dạ vâng.
Em qua Mỹ được 2 năm rồi mà giờ bây giờ cái visa của em hết hạn luôn. Visa.
Anh du học qua đây visa anh hết hạn.
Thì em lấy được hơn 1 năm thì nó cho hạn 1 năm là anh đã expire rồi, mà bây giờ nó expire rồi. Bây giờ em muốn đi renew lại thì em phải làm sao anh?
À, cái chương trình này anh nên hỏi anh ông Mai Cầu Cao gì phán Việt Tấn.
Dạ.
Dạ có thể hay hơn nhưng mà thường thường á cái visa của anh mà hết hạn coi chừng nó pick up tụi sở ngoại kiều.
Như vậy thì khoảng 3:30 anh gọi lại vô chương trình của luật sư Mai Cầu Cao về di trú ha.
Dạ ok, chào anh.
Dạ. Mình kết thúc phần 1 ở đây thưa anh.
Rồi, ok.
Vâng, cảm ơn quý vị đang giữ làn sóng cũng như tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố trong phần 1 của chương trình và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Xin quý vị đừng rời máy.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được tiếp tục trở lại trong phần 2 và mời quý thính giả chia sẻ và những câu hỏi của quý vị vào chương trình hôm nay 817-899-4110 817-899-4110. Đây là số điện thoại duy nhất của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM cho tất cả những chương trình trực tiếp qua đường dây điện thoại. Xin quý vị giữ vào trong lưu vào trong máy điện thoại di động của quý vị. Cảm ơn quý vị và bây giờ Việt Tấn xin được kính chào trở lại với anh Trương Minh Đẳng ạ.
Xin chào Việt Tấn trở lại và tất cả quý vị của Đài Sài Gòn.
Xin được kính chào khán giả tiếp theo mới gọi vào. Hello.
Hello. Cho em chào anh Việt Tấn với chào anh Đẳng nha. Em có một cái câu hỏi như vậy. Có một người em nó ở Houston mà nó muốn cho cái xe cho người cháu ở Fort Worth. Nhưng mà cái xe của nó hai cái sticker trên cái windshield của anh thì nó đã hết hạn rồi. Thì bây giờ mình muốn lái về đó thì mình làm giấy tờ ở trên Houston xong rồi mình lái về được không? Hay là mình làm cái gì, cách nào?
Hello,
ok, cái đầu tiên á, là cái inspection á, lúc nào á, cái người bán á, cũng phải inspection cái xe đó mới có giá trị lái trên đường. Còn cái mà cái sticker mà đóng thuế đó, thì khi nếu cái người đó cho chiếc xe mà có làm giấy tờ bán rồi á thì đưa lên trên đó sang tên nhượng quyền cho cái gì đó thì đương nhiên mình mua sticker ngay tại chỗ nếu anh có insurance. Đó cái trường hợp của anh á, trước khi mang xe về anh phải có hai cái đó. Còn nếu anh mua cái xe từ Carlot á thì nó sẽ gửi về cho anh sau, nhưng mà cái inspection lúc nào cũng phải up to date thì chiếc xe mới chạy trên đường được. Ok, còn không cảnh sát chết.
Như vậy thì trong cái trường hợp này đó là anh chủ xe cho đó thì anh phải dẫn cái người được cho đó lên trên đó là anh này sẽ mua insurance từ dưới này đúng không anh Trương Minh Đẳng?
Ok, cái insurance đó thì thí dụ như anh đó vẫn còn insurance đó, thì ok, tại vì chiếc xe lúc nào cũng phải có insurance làm
được. Nhiều khi anh bỏ rồi anh không có mua nữa.
Nếu bỏ rồi thì mình phải mua insurance trước khi mình chạy về, gọi cái chỗ nào insurance mình thường mua đó. Tôi có chiếc xe đó, tôi mới lấy xe từ siêu xanh chạy về đây, cái bản số gì họ insurance tại chỗ.
Đúng rồi.
Cái quan trọng là cái người đó mang chiếc xe đi inspect, make sure chiếc xe đó còn safety, còn không á sẽ bị tiết cạnh. Còn nếu mà sẵn đó luôn á, cái người đó cho sang tên thì ngay lúc đó good. Còn nếu anh không có cái bill of sale á mà anh vẫn không đóng thuế cái đó mà nói ô của ông anh tôi mới cho tôi này kia, cảnh sát chắc chắn là họ không có rút cái câu chuyện
đó được đâu. Dạ anh bị tích cực.
Hello anh.
Còn cái chuyện mà mình lên mình nói mà mình cho cái xe đó đó người người ta có tính thế gì không, hay là mình phải nói làm sao cái này là
dạ, cái đó thì
có người cháu
xe, hình như anh đóng cái minimum của nó là bao nhiêu tiền đó, cái đó có mà tôi không nhớ anh.
Hồi xưa đó thì cái này rất là dễ, nhưng mà bây giờ tùy theo cái chỗ họ khó rồi họ không chịu, tại vì không có cùng họ hay gì đó. Thì hên xui, anh cứ trong cái form á, Tấn thấy có cái chữ gift đó, thì anh cứ điền vô cái chữ gift thôi, để không á, mất vô cái chữ gift thôi. Thì cái người làm giấy tờ họ tự động họ sẽ biết họ sẽ làm gì, anh ha.
Dạ. Yeah.
Rồi.
À, cái cho có gì Tấn?
Có cái option
à. Nó phải có minimum đóng thuế bao nhiêu đây gì Tấn?
Em hồi xưa thì em thấy là cho là đóng 10 đồng.
Dạ. Bây giờ tôi không biết cái chuyện đó.
Bây giờ thì em không biết, hồi xưa thì em biết gì đó. Dạ.
Ok. Nhưng mà anh làm giấy tờ đàng hoàng, nhất là có insurance nha. Đừng để bị stop rồi dính cái ticket mấy trăm bạc bằng tiền của insurance bao cũng phát.
Rồi, chào anh nha.
Rồi, cảm ơn.
Như vậy thì phải mua insurance từ cái người được cho đó, là phải gọi insurance của mình để lấy cái temporary gì cho chiếc xe đó.
Đúng.
Cầm lên chỉnh sang tên đó là lấy cái sticker của cái thành phố rồi. Còn inspection á thì anh chạy đi cảnh sát có quay đèn thì tôi mới mua đi inspection nè. Thì giờ không đến nổi phải không anh
ạ? Không, khi nào anh có cái bill of sale, chứ còn anh nói mà cái kiểu ngang đó là anh vẫn bị tích cực.
Dạ, phải làm cái bill of sale. Làm
nhưng mà anh nhớ nãy giờ tôi nhỏ lập lại đây, tất cả cái xe nào dù có bill of sale mà ready sẵn sàng bán cho người ta, inspection phải up to date, nó mới chạy được trên đường.
Dạ, vâng. Giống như là cái xe nào mà hư, cái xe hư mà nằm ở trong kho lâu quá không chạy, nổ máy xong chạy ra ngoài đường nó hết sticker, không chịu đi mua quá một tháng là bị cảnh sát quay đèn liền hơn hả?
Dạ, quay đèn ngay tại chỗ liền. Cái đó nó ok, tại vì dự toán biết cái chương trình NAFTA từ Mỹ tới cơ được chạy qua tới Gia Nã Đại đó, thì có đa số mấy cái xe mà từ Mỹ tới cơ qua cái inspection bên đó rất là tệ, đã bị tụi trooper mà khi thấy cái bản số từ Mỹ đi cơ qua, tôi thấy dừng ở dọc đường rất là nhiều, tại những xe đó nhiều khi vỏ lắp, mấy cái axle nó sóc gãy hư hết, do đó cẩn thận. Anh chị em mà có lái chiếc xe từ qua, cái sticker inspection bắt đầu phải good. Yeah. Rồi còn cái đóng thế sao, nếu không có đóng thế thì phải có cái bảng mà dealer đó dự tấn.
Dạ.
Dạ, cái bảng đen á, thì nó sẽ không ngừng, còn không á, sẽ bị ngừng.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Rồi, cảm ơn
xin
nha.
Chào anh, dạ. Dạ vâng, cũng nói về vấn đề xe đó, thì ai sang tên xe hay là cho xe đó, làm ơn đi sang tên lấy luôn cái bản số của mình về, chắc cứu, khỏi mất công bị phiền.
Dạ, còn không á, chạy ngang mấy cái thô quê nó gửi về trong đóng rồi sau đó phải ra tòa rồi mệt lắm.
Dạ vâng, có nhiều người bây giờ thiếu mấy ngàn luôn là vì lý do cái máy, cái xe cứ nói quen không có sang tên, rồi họ đi thành phố Houston, họ cứ ngay làm cả. Gì họ chạy, dạ.
Ngay cả đây anh em ruột mà cũng còn là dính trường hợp đó, dự toán do đó hãy ok mày, thí dụ như em mình đi nói câu ok mày muốn xe phải không, ra đây tao chở mày ra ngoài này sang tên luôn rồi xong.
Dạ vâng.
Ok.
Trở lại với anh Trung Minh Đẳng trong khi chờ đợi các vị thính giả gọi vào trong chương trình. Xin mời anh.
Ok. Trong tuần qua cũng cái gọi mà bản đèn xanh đường đỏ mà chụp hình nó dự toán.
Dạ.
Thì có một số gọi vô nói em ngừng đàng hoàng thì cũng giống như mình nói vậy đó, là cái bánh xe còn quay thì cái đèn nó mới chụp, còn bánh xe mình đã ngừng hoàn toàn chắc chắn cái đèn không bao giờ chụp. Mà khi mà ra tòa đó, bên tại Texas này, nếu mà mình cảm thấy không muốn trả số tiền đó, mình có quyền ra tòa. Mà tùy theo ông chánh án có nuốt cái câu chuyện mình được hay không. Nếu mà đèn chụp mà không thấy được mặt người lái, thì cái người đó nói, cái giờ đó tao không biết ai lái, thì có những quan tòa mà canh theo đúng theo cái luật á, mà khi mà không biết người nào phạm pháp á thì không có thể phạt người đó, dự bán không thể phạt người chủ xe.
Yeah.
Nhưng mà đa số á, thường thường á, quý vị ra tòa năm ăn năm thua, khi mình đã lỡ mà xảy ra rồi mà tết sát thì chỉ có 75 đồng thì đóng nó nhanh hơn mà nó dễ hơn, và lần sau mình cẩn thận. Mục đích để mấy cái đèn này đây á, dự tán biết không, cũng vì an toàn mấy người vượt đèn xanh đỏ. Nhưng đối với tôi, cái vấn đề đèn này tôi không thích, dự tán nó làm cho người ta hồi hộp tới đó, người thì thắng, người thì không, làm trở ngại lưu thông ngay chỗ đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai dễ gây tai nạn lắm, vừa thấy cái đèn vàng một cái họ đạp thắng nhanh thằng sau gần đứt là đụng cái rầm.
Dạ vâng. Xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tên Tâm, hồi nãy nói cái vụ bằng viết á.
Dạ vâng, mời anh Tâm.
Dạ, có nhiều cái tiểu bang á, mình lấy cái bằng viết của tác sĩ qua bên đó, người ta đổi cho mình bằng lái luôn á.
Oh.
Dạ, đúng, cái đó thì tại vì không phải đổi bằng lái,
cái bằng viết khác mà bằng viết làm sao mà lấy được bằng lái?
Tại vì em có mấy người bạn ở bên Arkansas á.
Yeah.
Qua đây lấy bằng viết về bản là đi ra đổi cái nó đưa cái bằng lái cái họ cái mới là không tin vô hỏi nó cái này bằng viết cái bằng lái nó nói no cái này là bằng lái của mày đó.
Dạ không, cái đó mistake, không bao giờ cái người mà chưa đậu bằng lái một tiểu bang này. Ok, ở đây á nó gọi là receptacle á, tức là những tiểu bang nó công nhận, chẳng hạn như cái bằng mang súng của Texas. Anh được gần 40 tiểu bang công nhận nhưng mà anh phải đậu cái bằng súng.
Tại vì con đi với người đó ra hoài chỗ
không, cái đó là mistake đó luôn á. Tôi guarantee vấn đề này á không bao giờ xảy ra. Một người vừa thi bằng lái viết ở đây mà qua đó mà chưa thi lái mà được á thì tại vì cái cô mà làm đó có thể là mistake tôi ra tại anh đưa ra giấy đây tôi gọi lại là có cô đó mất liền ngay tại chỗ bằng lái.
Ok dạ tại vì thấy lạ quá mới quay vô lại hỏi á, nói cái này bằng viết cái bằng lái. Cái nó nói không cái này là bằng lái á.
Ok. Ở đây á sẵn anh nói tôi nói nghe, tôi có một cái cô bạn á người đàn bà lúc đó mới có hai mấy tuổi mới lấy chồng ở từ New York về Texas đây. Thì khi thi bằng viết á thì đưa cái tờ giấy vô đó thì cái bà đó cho cái cô đó cái bằng lái xe mà class A tức là lái xe 18 bánh luôn. Dạ. Đúng không? Cô về có đưa tôi nói ủa sao lạ vậy, tới chừng dòm vô đó thì nó trở lại nó bắt cổ thi và nó cảm ơn là my fault mistake. Do đó cái sự lầm lẫn nó có. Anh hiểu không? Cô ở đây ủa, mà chú mới có hai mấy tuổi mà lái xe 18 bánh thì chuyện nó khó tin lắm mà. Ồ Việt Nam ốm yếu nữa. Do đó cái chuyện đó tôi thấy cái chỗ đó mà lấy được. Dạ.
Hello. Chú ảnh mà tại vì cái này là không phải là một người tới mấy người là
thì bên đó nhiều khi nó làm cái form lộn nó lộn cái
không
rule
tại vì tới mấy người là tại vì có mấy người Việt Nam người ta mới qua bên đó người ta không có biết tiếng Anh nhiều á cái người ta nhờ mấy người bên đây lấy địa chỉ cái người ta thi bằng viết về bển nó đem ra tại vì con cũng quen mấy người bên đó qua bển là đều người ta đi đổ bằng lái hết á.
Ok tiểu bang nào vậy anh?
Little Rock Arkansas.
Arkansas để dạ. Tôi về tôi check lại này tại vì đối với tôi chuyện này cần phải ngừng ngay tại chỗ là rất là nguy hiểm anh hiểu không?
Dạ tại
vì không
tại
biết lái xe ra đường có thể đụng người khác chết thì rất là tội mà.
Dạ đúng.
Tôi không
đúng
bao
rồi
giờ
dạ
nghĩ cái luật này có để từng tới tôi trả lời quý vị cái vụ này.
Dạ tại vì nếu mà một người không dám nói tại ngày trong quen 4-5 người là đều mua bằng giấy bên đây giờ bạn đổ bằng lái hết á.
Dạ. Chuyện không có lý phải không vậy
ta? Dạ, yeah, tại vì
đó,
không
bây giờ con mới không tin mới đi với người đó vô ra rồi thằng mấy người
không có lái
nó,
xe mà con được đổi bằng lái là lái bên đó là đã nói là không có chưa có thi lái chưa biết đậu hay không nữa mà.
Dạ yeah, vậy mà tại vì tới 4-5 người quen là đều làm cái đó hết á.
Rồi như vậy thì
nhưng mà còn một số nữa dự tấn
yeah
qua đây học bằng viết lậu nữa. Thì cái đó giống như là giao một cái chiếc máy bay cho lái đại để đụng nào chết thì chết, cái đó rất nguy hiểm cần phải nghĩ.
Thì bởi vậy con mới là thắc mắc cái từng chừng đi qua đó chơi á là mới đi theo người ta ra, người ta đi mới lấy bằng viết đi bên đây đem một bản đổi. Đi ra là nó đổi là thành cái bằng lái rồi, thấy mấy kia nói lạ quá mình không tin mình đi theo ra hoặc là nó đổi là
bây giờ anh dòm cái bằng đó chính xác là bằng gì lái không? Tại vì có nhiều tiểu bang
đó. Arkansas driver license.
Ok vậy chuyện lạ ha, để tôi gọi cái tụi DPS nó tôi nói chuyện.
Dạ. Yeah. Okay,
rất là nguy hiểm
con,
cho những
con,
người.
Con cũng không tin coi con mới đi theo ra thành ra thật sự là nó như vậy.
Dạ vâng xin chào anh, cảm ơn anh nhé.
Dạ ok.
Nếu mà anh gọi gì mấy người kia họ buồn hoặc là vì mình mình không có thi bằng lái mà được luôn bằng lái thì anh gọi như vậy nó revert lại hết rồi họ buồn sao anh?
Dạ revert thì không revert nhưng mà Diệp Tấn cái suy nghĩ đi. Mình vì chỉ một vài cái lợi của một số người vì vấn đề cái lỗ hổng của cái vấn đề này mà có thể gây tai nạn giết người, có thể đụng xe một đống chết bao nhiêu người thì mình thấy cái nào quan trọng hơn Diệp Tấn thấy không?
Dạ vâng.
Dạ, cái này thì nghe không thể nào để được thì tuần tới tôi sẽ cho đồng bào biết chuyện này.
Xin được chào khán giả tiếp theo. Xin chào vị nào hello đang đợi trên đường dây ạ. À.
Hello.
Cho biết tên của cô luôn.
Có phải tôi không?
Dạ đúng rồi, cho biết tên cô luôn ạ.
À. Tôi có câu hỏi chào anh Ẩn với chào chú Việt Tấn.
Dạ,
nhà tôi đó có một cái gia đình mẹ nó mới dọn vô khoảng một năm nay thôi. Nhưng mà tôi thấy nó có cái kỳ trước nhà nó thì không bao giờ nó phạt xe của nó hết. Mà nó cứ nó phạt trước nhà tôi hai chiếc xe như vậy thì sao?
Ok, nếu nó đậu ở ngoài đường đó chị biết không?
Yeah.
Thì cái chuyện nó legal. Nhưng mà nó đậu gần cái thùng thơ của chị á.
Dạ, gần cái thùng thơ với lại ngay cái lối đi vào nhà tôi đó. Cho nên đôi khi khách đồ tới họ tìm địa chỉ họ khó nhìn đó. Nhưng mà weekend nó phạt all day all night luôn. Còn ngày thường thì nó phạt từ chiều tới sáng. Mà trước nhà nó để nó không phạt. Mà tôi ở đây hai mươi mấy năm rồi chưa bao giờ. Dạ.
Ok, tôi như chị á, là lần sau nếu nó phạt bên đây thì mình lấy xe mình qua bên kia mình đậu.
Tại vì xe mình thì mình phạt phía sau gara rồi anh.
Chị bây giờ chị cứ đậu chiếc xe ngay chỗ nó đang phạt là nó biết là mình đã không muốn cho nó đậu đó rồi.
Rồi xong cái nó lại hỏi sao mày phạt đây, nó vậy thì mày mua xe mày đi. Ok, nhưng mà nếu mà nó đậu gần thùng thơ chị gọi tụi bưu điện, ok ha.
Có nói với tụi bưu điện nhưng mà tụi bưu điện á, cái mailman nó lại leo xuống xe nó bỏ vô thùng thơ.
Trời đó, thằng nào mà nói vậy? Thường thường á, chị đậu cho đó là sai luật của tụi bưu điện đó chị.
Hello chị, như vậy nè, giờ Tấn nghĩ cái cách giải quyết cái hàng xóm này á, là bây giờ chị qua chị nói chuyện với nó là mày đậu bên nhà tao thì được, nhưng mà không tránh cái thùng thư, không?
Có nói rồi nó cũng đậu.
Còn...
nhưng mà trước nhà nó là nó không đậu. Mà nó đậu hai chiếc xe cũ ngay trước cửa nhà mình như vậy, trước cái thùng thư và
nhưng
trước lối đi vào.
Nhưng mà hai chiếc xe này có lái đi không hay là chết nằm
dạ,
chỗ?
Dạ, có lái.
Như vậy thì cũng hơi khó anh hả? Tại vì phía trước
có lái, nhưng mà coi như weekend thì mình khách tới nhà mình, gia đình bà con tới nhà không có chỗ phạt xe. Nhưng mà trước nhà nó không bao giờ nó phạt xe nó hết.
Vậy thì chị kêu bà con của chị đậu xe bên kia.
Bên nhà nó?
Dạ. Mà mình thấy mình bực. Ở đây hai mươi mấy năm rồi chưa có một cái người nào mà nó kỳ cục vậy hết á.
Dạ, ở đây á, nếu mà nói không có kỳ cục thì mình là niết bàn với thiên đàng rồi chị. Do đó bây giờ á, để tôi nói chị nghe vậy ha.
Dạ.
Chị á, đi qua bên đó nói chuyện nice nó, nói tao có bạn bè thỉnh thoảng lại đây nó không có chỗ đậu mà chẳng lẽ đậu ở nhà mày thì kỳ lắm. Do đó tao yêu cầu mày đậu hai xe bên kia được không? Nhưng mà nói không phải năn nỉ mà nói vừa ngọt mà vừa cái giọng mà xin lỗi chị á là có một chút xíu là tao hơi giận vấn đề này. Ok không?
Dạ.
Rồi. Nhưng mà đám đó là đám mua nhà hay mướn nhà chị?
Nó mua nhà nhưng mà thiệt ra tôi ở cái nhà này 27 năm rồi. 7-8 chủ của căn nhà đó chưa bao giờ như vậy hết. Mà chỉ có cái gia đình đẻ này nó tới thôi.
Dạ.
Thì,
mà nó kỳ quá.
Tớ nghĩ là cái vấn đề đậu xe mà không có lóc cái parking, lóc cái kia của chị đó thì chị nói không được mà chỉ có hàng xóm nhỏ nhẹ nói với nhau thôi. Còn nếu mà nó đậu bên chị thì chị, khách kiểu chị cứ đậu bên kia đâu có sao chị. Cố gắng đi ha. Chứ
còn
hàng xóm mà xích mích quá rồi
chị,
cũng phiền.
Dạ. Nhưng mà chị, nếu mà chị chơi với nó mà như vậy thì nó có thể là nó qua đập cửa kính xe của chị á. Ok.
Dạ, 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 cảm ơn.
Đừng có đụng với mấy cái tên, xin lỗi chán kiểu, đừng đụng chán đá chị thôi, hòa quản với nó đi. Nhưng mà nếu nó đậu xe ngay cửa nhà chị thì cảm thấy bực mình thì đóng cửa vô trong vậy thôi. Còn chứ có khách thì mày đậu qua bên nó, rồi nó có qua cùng lên, nói vậy thì mày đậu bên mày đi. Thì bạn tao đậu bên tao. Yeah.
Mà mình thấy kỳ quá, kỳ đi, nhà nó không bao giờ nó đậu. Mà nó đậu hai chiếc xe cũ ngay cái thùng thơ của mình, giữa cái lối vào nhà của mình mới bực chứ.
Thì bây giờ chị cứ, giờ chị thử đi, chị đậu xe của chị đừng ở trong gara nữa, chị đậu xe trước cửa nhà của nó đó.
Rồi bây giờ, hoặc là thêm một vấn đề này nữa, chị có thể gọi cảnh sát lại, nói chiếc xe, hai xe cũ này cứ đậu đây hoài. Đại khái, lúc nó lái đi chị không biết, nhưng mà tao thấy đậu đây hoài, mày có thể check giùm được không? Thì bắt đầu thằng cảnh sát lại dòm dòm mấy xe là nó bắt đầu nó có vẻ sợ đó chị. Ok ha.
Dạ dạ cảm ơn anh.
Dạ. Xin chào khán giả cuối cùng trong chương trình hôm nay. Hello.
Hello.
Dạ cho biết quý danh luôn ạ.
À, tôi Danny ở Gia Lâm.
Xin mời anh Danny. Dạ.
À, chào anh với chào chú Việt, chú Ảnh ạ. Tôi có cái này tại vì tôi thích nghe chương trình này lắm mà anh Ảnh. Chú Ảnh với lại anh Tấn. Mà trước đây tôi có vô trong cái website của đài mình thì có sao bữa này mà đài mình không lưu lại anh Tấn à?
Có lưu lại chứ anh coi kỹ chương trình trong đài có lưu lại chứ anh?
Mà lưu lại nhưng mà lưu lại những cái chương trình trước thôi chứ mà gần đây tôi không thấy anh Tấn à?
Dạ thưa chừng vài một hai tuần cái họ mới update họ bỏ vô lại ạ. Dạ vâng.
Không có ngay liền anh.
Dạ không phải đợi Thu Hương rảnh rang rồi Thu Hương mới update bỏ lên trên đài liền cho. Dạ.
Ok, thôi cảm ơn anh Tấn nhiều.
Cố gắng nhé anh. Dạ. anh cứ nghe chừng 2 tuần là có update lên lần, 2 tuần update lên lần anh ha.
Cảm ơn anh Tấn.
Anh Đặng ơi, hết giờ rồi anh.
Dạ, yeah, ok. Ở đây tôi có một cái tín giả nào có vẻ gọi điện thoại mà rất là cầu khẩn, giống như chuyện quan trọng lắm, một người đường bà, hình như tên Thật phải. Nếu mà chị có nghe tin tức này là mời gọi lại văn phòng tôi. Tại vì số điện thoại chị cho tôi đó, xin lỗi chị, tôi ngồi cả ngày tôi cũng không biết số điện thoại mấy nữa. Làm ơn quý vị đọc chậm chút xíu và đọc 2 lần thì mới chắc ăn. Rồi sẵn đây cảm ơn tất cả quý vị nghe đài ngày hôm nay, trời rất là đẹp. Còn cái khóa học mà bữa tôi nói một tay giờ Tấn sẽ không, đã không học được thì đúng năm tay tháng giêng chắc chắn là tôi dạy cái lớp mà cần siêu hang đăng giờ Tấn.
Dạ,
quý vị
dạ.
nếu cần thì gọi vô càng năm, đông thì
năm tay tháng giêng ở đâu anh?
À cái tiền ít thôi.
Ở thành phố anh dạy ở thành phố nào thưa anh?
À chắc phố quận có gì Tấn. Dạ.
Để Tấn coi cái bằng của Tấn coi tới gần hết hạn rồi Tấn cứ lên tốc renew. Năm 2013 là bây giờ tháng 11 bây giờ renew được chưa anh?
À, tháng mấy của anh hết hả?
Tháng 11 á.
Ồ chưa. Tháng 11 thì renew vào khoảng tháng 5 bắt đầu mới được.
Vậy là đợt sau nữa. Rồi.
Dạ. Okay, rồi.
Xin chào anh. Anh dạ, gửi chào đúng
không?
Dạ vâng. Xin kính chào anh Trung Đặng.
Dạ, chào anh và chào tất cả quý vị của Đài Sài Gòn.
Vâng, thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố xin được tạm dừng tại đây. Mà quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và ngoài chương trình thì quý vị có thắc mắc về vấn đề có liên quan đến an ninh đời sống và sinh hoạt của quý vị mà quý vị muốn tham khảo. Thì quý vị có thể gọi số điện thoại văn phòng anh Trung Minh Đẳng là 817-884-1306, 817-884-1306. Để lại lời nhắn, để lại số phone thật là rõ ràng bằng giọng nói của mình. Và nếu mà quý vị có chuyện khẩn cấp về vấn đề khác nữa thì quý vị phải gọi 911-911. Thưa quý vị, mọi chi tiết quảng cáo thương mại về Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM xin quý vị liên lạc qua số điện thoại của đài 214-389-2563, 214-389-2563.